cẩn thận tương tư, thấy chưa thật chớ nói bừa. Trong đoàn thể đều dễ dàng, bởi vì chưa nhìn thấy rõ ràng, sau đó là truyền đột đi, sau cùng có sự sai khác, có sự thật rất lớn. Người trong cuộc cảm thấy bị hiểu lầm, bị hiểu sai rất lớn, có thể cả cuộc đời này nút thắt này cũng không gỡ ra được. Nhìn thấy sự việc gì phải nên bình tĩnh, không nên ngay lập tức. Tâm tư liền bị những lời đồn đoán này làm dao động. Tức giận phát điên, liền đi tìm người đó để lý luận phải trái, sau cùng mới biết không phải là như vậy, thì không kịp nữa rồi. Cho nên con người phải nên bình tĩnh. Phải bình tĩnh, chữ đã bị viết sai rồi. Cái gì xem con người một khi bị kích động, cũng không biết được là mình đã viết chữ sai chính tả. Phải luôn tâm bình khí hòa. Ứng đối ngôn ngữ, ứng đối sự tình, nhất định phải tâm định, phải bình hòa. Lấy tĩnh chế động, lấy chậm chế nhanh. Từ từ giải quyết, ắt sẽ tốt đẹp. Đặc biệt là khi có tâm tư mà nói, không nên lập tức nói ra, vì càng nói sẽ càng xung đột. Lấy chìm để chế phục cái nổi, vững vàng thận trọng rồi thì sẽ điều phục được sự hấp tấp nóng vội. Lấy rộng rãi chế phục hẹp hòi, đối diện với thái độ của người khác, dùng khoan dung để bao dung sự cực đoan hẹp hòi của họ, không nên tính toán với họ. Được rồi. Điểm thứ năm, cẩn thận lời nói, không nên gây họa. Một gia tộc bị hủy hoại, 89/10 đều là do ngôn ngữ để gây họa. Cho nên ngôn ngữ mà đôn hậu thì không đến nỗi gây ra họa. Lời nói thường hay đối lập, thậm chí là pha trò với người khác thì cái họa này có thể sanh ra. Bạn vừa giễu cợt người ta thì người ta ghi nhớ trong lòng, quân tử báo thù. Ở Malaysia có thể sẽ đợi đến 10 năm chưa muộn. Tôi ngày trước nghe nói là 3 năm chưa muộn. Công phu nhẫn của các vị càng cao hơn. 10 năm chưa muộn. Kỳ thực con người nên biết, sự tuần hoàn ở trong trời đất vũ trụ này, bạn không chiếm được món hời nào cả. Nắm đấm này bạn đánh người ta, bạn vui sướng hay không? Đừng vui mừng quá vội. Vũ trụ là một sự tuần hoàn. Cái gì xem tinh cầu đều có hình tròn, sau cùng rồi cũng sẽ quay vòng trở lại. Cho nên bạn đánh người đó, đánh xong rồi họ sẽ ghi nhớ ở trong lòng. 3 năm sau khi cơ hội đến thì sẽ đánh trả lại. Bạn hôm nay mắng người ta, 3 năm sau cơ hội đến rồi, thêm tiền lãi nữa, biến thành 3 câu. Thiên đạo hảo hoàng mà, cái tốt sẽ trả lại, xấu thì cũng sẽ được trả trở lại. Cái gì đưa ra ở ai, cái ấy sẽ trả lại cho người đó. Đây là thầy Tăng Tử đã đem chân tướng nói cho chúng ta nghe. Người dân thì nói lại càng rõ hơn, đánh người chính là đánh chính mình, mắng người chính là mắng chính mình. Nói rất hay. Bằng đánh người ta sau cùng nhất định sẽ là trở lại đánh chính mình. Quả thực là đánh người chính là đánh chính mình, mắng người ta sau cùng vẫn là chính là mắng mình. Vì thế mà người con hiếu không mắng người. Vì sao vậy? Bởi vì họ mắng người xong rồi cuối cùng vẫn phải bị người ta mắng lại, cha mẹ của họ sẽ buồn biết bao. Vì thế người con hiếu thảo sẽ không nói lời mắng người, bởi vì họ biết được vì sao sẽ cảm chịu sự phẫn nộ của người ta, và thậm chí là khiến cho cha mẹ của mình lo lắng, xấu hổ. Tiếp đến điều thứ 6, cần phải cẩn thận, không nên giật áo cho người xem lưng. Bất luận là gia đình hay là đoàn thể, vì không thỏa đáng trong gia đình, trong đoàn thể, bạn nói ra bên ngoài thì gọi là tự chuốc lấy nhục. Làm gì có người nào lại đi nói điều không tốt trong nhà mình chứ? Sau đó càng nói là càng tôn trọng họ hay sao? Cả đời tôi chưa nhìn thấy qua một người nào như vậy. Chỉ có càng nói thì người ta càng xem thường bạn, khinh thường bạn. Gia đình của bạn thì bạn có trách nhiệm, bạn lại còn đem ra mà nói. Kết quả khi nói xong, những lời này được truyền ra, loan truyền đến sau cùng. Người nhà mà bị mình mắng nghe được, vậy thì cả đời này cũng sẽ không xong rồi. Con người phải nên có lý trí, không thể tùy thuận tập khí. Điểm thứ sáu là không dịch áo cho người xem lưng.